Thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày từ 20 tới 23 tháng 4 vừa qua, Hội nghị của Liên hiệp Quốc tế về đề tài duyệt xét tuyên ngôn Durban năm 2001 chống kỳ thị chủng tộc, bài ngoại và bất khoan nhượng đã khai diễn tại Geneva bên Thụy Sĩ. Trong bài phát biểu tại hội nghị chiều ngày 22 tháng 4, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi đã nêu bật sự kiện Kitô giáo là nhóm tôn giáo lớn nhất hiện đang bị kỳ thị gắt gao tại nhiều nơi trên thế giới. 200 triệu tín hữu Kitô thường xuyên bị bách hại, sách nhiễu và chịu cảnh thiệt thòi vì đường lối cai trị kỳ thị của các chính quyền. Nhiều người bị tù đày và bị sát hại vì lòng tin. Đức cha cũng mạnh mẽ khẳng định rằng kỳ thị chủng tộc là lý do gây ra nạn nghèo đói trên thế giới. Vị quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ghi nhận rằng, 8 năm sau hội nghị tại Durban bên Nam Phi, dấn thân quốc tế chống kỳ thị chủng tộc vẫn chưa được thực hiện toàn vẹn. Đức cha Tomasi cũng than phiền về các lập trường chính trị cực đoan và xúc phạm trong bài phát biểu của Tổng thống Iran. Ngài cũng nêu bật rằng cần phải cương quyết chiến đấu chống lại sự kỳ thị trẻ em và nữ giới, thường là nạn nhân của tệ nạn nô lệ, cũng như sự kỳ thị chống lại những người di cư bất thường, các người tị nạn và nhiều giới khác. Các kỳ thị ấy gây ra các sợ hãi vô lý và các hành động dã man đưa tới các vụ diệt chủng và thanh lọc chủng tộc. Liên quan tới hệ lụy giữa kỳ thị chủng tộc và nạn nghèo đói trên thế giới, Đức Tổng giám mục Tomasi khẳng định rằng nghèo đói là hậu quả trực tiếp của kỳ thị chủng tộc. Cần phải làm sao để mọi quyền con người, kể cả các quyền kinh tế và xã hội, được tôn trọng. Dĩ nhiên, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay có khuynh hướng khiến cho người nghèo túng phải khổ đau, bị gạt ra bên lề và bị kỳ thị nhiều hơn nữa. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Tomasi cũng lên án việc làm cho chết êm dịu và phá thai như hai hình thức kỳ thị chống lại sự sống, chống lại quyền sống là quyền nền tảng nhất của các quyền con người. Theo vị đại diện Tòa Thánh, việc chấp nhận tài liệu chung kết của hội nghị là một dấu chỉ tích cực và không phải là ít ỏi, vì đã cần phải có các thương thuyết kéo dài bao nhiêu tháng trời giữa các quốc gia Tây Âu, các nước khối Hồi giáo và các nước khác mới có được văn bản này. Vì thế, nó là một hoa trái của nỗ lực chung rất ý nghĩa, hứa hẹn tốt đẹp cho tương lai, trong nghĩa các thỏa thuận đạt được liên quan tới vài đề tài như tự do diễn tả, bảo vệ các quyền của người có lòng tin cũng như người không có lòng tin, thừa nhận phải kết án khuynh hướng bài Do Thái, bài Kitô và bài Hồi giáo. Sự cần thiết phải thừa nhận cuộc diệt chủng Do Thái như thảm họa thúc đẩy làm mọi sự để phòng ngừa các tai ương tương tự. Chúng giúp thu ngắn nhiều lĩnh vực khác trong tương lai. Ngày 21 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo than phiền về sự kiện diễn đàn Liên Hiệp Quốc tại Geneva bị sử dụng như nơi đưa ra các lập trường chính trị cực đoan và xúc phạm đến bất cứ quốc gia nào. Trong diễn văn đọc trước hội nghị ngày 20 tháng 4, Tổng thống Ahmadinejad của Iran tố cáo các nước Tây Âu là đã dùng vụ diệt chủng và lấy cớ sự khổ đau của dân Do Thái để đặt lên một chính quyền kỳ thị chủng tộc. Phong trào Sion quốc tế nhân cách hóa chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc của người Do Thái. Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng bị tố cáo là đồng lõa trong dự án này. Nhiều phái đoàn Tây Âu đã rời bỏ phòng hội để phản đối Tổng thống Iran. Ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã lấy làm tiếc vì xảy ra bầu khí căng thẳng và sự tẩy chay hội nghị của một số phái đoàn. Thông cáo nói trên mang chữ ký của Linh mục Federico Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh. Ám chỉ diễn văn Tổng thống Iran nói trước Hội nghị Liên Hiệp Quốc sáng ngày 20 tháng 4 lên án đường lối chính trị của Israel là kỳ thị chủng tộc, cha Lombardi khẳng định rằng điều này không góp phần vào việc đối thoại và gây ra sự xung khắc không thể chấp nhận được. Trái lại, phải đánh giá cao dịp quan trọng này để đối thoại với nhau theo đường hướng mà Tòa Thánh vẫn theo đuổi, nhằm chống lại nạn kỳ thị và bất khoan nhượng vẫn còn đang xúc phạm đến các trẻ em, phụ nữ, các người phi châu bất đồng chính kiến với các chính quyền, người di cư, các thổ dân v.v. ở khắp nơi trên thế giới này. phái đoàn của Tòa Thánh tham dự hội nghị theo tinh thần mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bày tỏ trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 19 tháng 4, với lời chúc mừng các phái đoàn tham dự hội nghị tại Geneva để cùng nhau làm việc trong tinh thần đối thoại tiếp đón nhau, hầu chấm dứt mọi hình thức duy chủng tộc, kỳ thị và bất khoan nhượng, và ghi dấu một bước nền tảng tới chỗ khẳng định giá trị đại đồng của phẩm giá và các quyền con người trong một chân trời của lòng tôn trọng và sự công bình đối với mỗi người và mỗi dân tộc. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới 200 triệu tín hữu Kitô trên toàn thế giới đang bị kỳ thị, sách nhiễu và gánh chịu nhiều thiệt thòi hay bị tù đầy và sát hại tại nhiều nơi trên thế giới. Cách riêng tại các nước theo chế độ cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Cuba, Việt Nam, một số nước Hồi giáo Ả Rập và tại Ấn Độ. Xin cho các giới hữu trách biết tôn trọng quyền tự do tôn giáo và thừa nhận phần đóng góp của tín hữu thuộc mọi tôn giáo cho sự thịnh vượng của đất nước.